SBS Audio is supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Dạ, tên Ngôn xin chào anh Dũng ạ. À, xin hỏi anh Dũng thì đây là lần thứ mấy mà anh tham gia biểu diễn tại lễ hội Oz-Asia?
À, cái này có vẻ là lần đầu thì phải. Mình có diễn qua ở đó một lần rồi mà mình cũng không nhớ tên. Mà nhìn cái tên này lạ có vẻ là chắc lần đầu.
Dạ vâng, thì cũng Thanh Ngôn khi mà nghe thông tin về cái chương trình biểu diễn của anh thì cũng có một chút thắc mắc, không biết là nghệ sĩ mình khi mà muốn tham gia biểu diễn tại một cái lễ hội lớn như thế đó thì sẽ được tuyển chọn theo cái tiêu chuẩn nào, mình phải được xét chọn như thế nào anh Dũng ha?
Cái này thì Dũng cũng không có rành, tại vì một người bạn mình họ lo về cái khâu mà apply cái này cái kia, thì anh Thúy Denai ảnh lo phần này, mình cũng không có hiểu được là cái quá trình mà đi vào cái festival này là họ chọn như thế nào.
Dạ vâng, chắc chắn là cái tiết mục phải đặc sắc và nó có cái nét văn hóa như thế nào thì người ta mới mới tuyển chọn vô, phải không ạ? Dạ thì không biết là chương trình biểu diễn năm nay của anh Dũng tại Oz-Asia mang tên là 1988. Anh Dũng có thể giải thích con số này mang ý nghĩa gì không ạ?
À đúng rồi, 1988 là năm Dũng định cư vào Úc, có nghĩa là đi bảo lãnh quê Úc.
Dạ, cái mốc thời gian đó nó có cái điều gì đặc biệt đáng nhớ với anh để mà anh lấy cái con số đó để làm cho cái chương trình biểu diễn của mình ạ? À?
Cái này là cái ID, phải nói rõ hơn xíu là cái ID lấy cái 1988 năm này là một người vợ của anh Peter Knight, là cái cô đó cũng là đạo diễn trong chương trình này, thì họ chọn cái số 1988 là năm mình đi qua Úc. Thì lúc cái ID đầu tiên, mình nói cho nó dài dòng một xíu, cái ID đầu tiên là họ tính làm mỗi cái story của mỗi người trong ban nhạc mình có 5 người thì phải, nhớ 5 người thì họ tính là lấy một cái story của mỗi người riêng nhau. Nhưng mà họ suy nghĩ thời gian thì mình thấy là họ thấy không có make sense, tại vì nếu mà mỗi người đâm cái story mà nó trên cái sân khấu trong một thời gian nhỏ như vậy, trong thời gian ngắn như vậy thì nó bị lộn xộn quá đi. Thì họ nói bây giờ mình tóm gọn lại, mình lấy một cái thu gọn lại là mình lấy 1988, nghĩa là lấy cái chủ đề của mình là chính, thì còn mấy cái hình ảnh sau của năm kia cũng có nhưng mà nó ít thôi.
Dạ, thì như vậy thì cái câu chuyện của anh Dũng nó có gì đặc biệt vào năm 1988 đó, anh Dũng có thể chia sẻ không ạ?
1988 có nghĩa là từ lúc hồi ở Việt Nam, trước khi mình qua Úc đó, thì mình học nhạc cổ truyền thời nhỏ. Thì năm 1988 khi mà mình qua Úc đó, thì mình lại chuyển đổi, mình học nhạc Tây Phương. Thì cái đó là 1988 đối với mình nói là một cái cột mốc rất là quan trọng. Chính mình nó giao lưu giữa nhạc cổ truyền và nhạc Tây Phương. Thì cái mốc đó là cái mốc để mà mình có cái hướng đi hiện tại. À, bây giờ mình có, nghĩa là mình chơi được cả hai loại nhạc và mình am hiểu, và mình lúc mình chơi mình plan vô hai cái loại nhạc Tây Phương và cổ truyền Việt Nam hoặc là Á Châu nói chung, thì nó mình được cái phần lợi điểm đó.
Dạ vâng, có nghĩa là mình thay đổi cuộc đời, thay đổi môi trường sống, rồi thay đổi luôn cả cái con đường nghệ thuật của mình nữa.
Đúng rồi, mà cái đó là rất là may mắn. Tại trước khi mình đi thì mình cũng bỡ ngỡ, thì qua cuộc sống mới mình không biết mình như thế nào, thì mình chơi học nhạc cổ truyền qua Úc thì mình cảm thấy nó không có thích hợp nữa, tại vì cổ nhạc cổ truyền mình qua xứ này thì cũng thật sự ít người họ chơi với nhau, họ chơi đàn nhạc với nhau, thì mình cũng cảm thấy nó không có không work. Thì bắt đầu lúc mà mình chuyển qua chơi tân nhạc từ từ đó, thì cũng may mắn thì mình hội nhập được.
Yeah. Cái nhạc cổ truyền có vẻ như là ở Úc mình nó bị kén khán giả phải không anh?
Dĩ nhiên là phải kén rồi. Rất là khán giả, tại vì lúc đi mình nói kể cả ở Việt Nam bây giờ nhạc cổ truyền họ cũng bắt đầu cũng đang đi xuống, thì nhạc cổ truyền mình nói thật thẳng ra thì nhạc cổ truyền không phải Việt Nam mình không, và kể cả Tây Phương cũng vậy thôi, classical music thì nó không phải là pop music, thì lúc nào nó cũng ít cái khán giả hơn đó. Cái đó là cái điểm điểm chung thôi.
Dạ.
Cái quan trọng là mình biết làm sao mà mình bảo tồn nó như thế nào đó, thì cái đó cũng cần người riêng làm.
Dạ vâng, anh Dũng có thể chia sẻ một chút, mình quay về quá khứ một chút. anh tiếp cận với nhạc cổ truyền như thế nào á, tại vì theo Thanh Ngôn thấy là dù là những người mà thế hệ trước đi nữa, họ cũng cái cách tiếp cận với nhạc cổ truyền nó cũng không có dễ dàng. Không biết là trong gia đình của anh hay là anh đã đi đến cái con đường mà học nhạc cổ truyền như thế nào ạ?
Dũng thì được may mắn là ở trong gia đình ông nội biết chơi nhạc cổ truyền, ông nội chơi nhạc giống như cổ truyền của miền Nam, nó riêng chính xác hơn. Lúc đó thì ba đi vượt biên rồi, ở nhà ông nội buồn quá, nó thôi cho mấy đứa nhỏ học học nhạc chơi, học đàn chơi. Thì lúc đó mình cũng được khoảng 4 tuổi 3 tuổi gì đó, thì mình thấy thích quá mình cũng xin học thôi. Mình xin học, thật sự cái con đường học âm nhạc của Dũng thì thật sự nếu mà nói một người thầy thật sự là ông nội, mà thật sự cũng không có dạy, thật sự cũng như không có dạy hẳn hoi phải cầm cái đờ đờ như này kia. Mình học qua tất cả, bữa nay chắc lần đầu tiên mình nói cái vấn đề này hơn rõ hơn, là mình tất cả mình học những gì là mình đều ngồi ở ngoài hết trơn á. Người anh mình đi học Dũng chỉ ngồi ở ngoài thôi, ở ngoài mà nhìn nghe anh đờ, nghe anh đờ đây thích học quá, rồi ông nội giờ giờ đầu tiên nó ok mình thích học cho ông đi cho con đi theo coi thử coi có thích hay không. Nhưng mà thật sự cũng may mắn là lúc mà cái lesson đầu tiên, cái giờ đầu tiên á, những gì anh học trong một tiếng đó, hoặc là hầu không nhớ bao nhiêu lâu, nhưng mà những gì anh học anh cầm đều chỗ đó, mình ở ngoài ở ngoài đứng ở ngoài mình coi, thì mình về về nhà mình cũng mấy mình thuộc hết. Thì bắt đầu từ đó thì con đường Dũng học bắt đầu cũng như vậy luôn, đến bây giờ cũng vậy luôn. Nghĩa là mình chỉ cần nghe và nhìn, hay hoặc được nhìn, nếu được nhìn càng tốt và nghe thôi, thì bắt đầu từ đó. Nhưng mà cái may mắn Dũng là vô nãy hỏi Thanh Ngôn hỏi là con đường âm nhạc Dũng là tiếp cận có rất may mắn là được bắt đầu từ trong nhà.
Hồi đó thì lúc mà ba anh đi vượt biên thì anh có ý nghĩ là sau này mình sẽ theo ba mình đi qua bên Úc hay không ạ?
Lúc đó mình Dũng còn nhỏ lắm, không có nghĩ là như vậy đâu. Mình chỉ nghĩ là hồi nhỏ mình chỉ nghĩ là mình thích học đàn, mình muốn đàn giỏi. Với mình nói hồi nhỏ lúc mình học đờn, mình mới cái tư tưởng đầu tiên mình mới học đờn, mình nói mình muốn đờn giỏi như ông Văn Vĩ đi, hay là Văn Võ gì đó đi. Trong đầu mình đã ra có cái niệm cái goal đó rồi, thì thật sự mình chẳng bao giờ mình muốn đi ra nước ngoài. Tại lúc đó
Mình chưa có hiểu nó như thế nào anh ha.
nghĩ thế nào đâu, mình thật sự mình không 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 thích đi đâu. Tại mình đang hướng đến đó, bạn bè học ở đó, mình đi nhắc đến cái giờ đó mình cũng còn nhớ, mà mình đi máy bay mình vẫn khóc thôi. Mình đâu muốn, mình thật sự nó quá lạ luôn của mình, nó quá lạ.
Như vậy là cái thời gian đầu mà qua Úc chắc hẳn là rất là khó khăn đối với anh đúng không?
Rất
Thích
là
học
khó.
anh.
Dũng nghĩ là đúng là cái cột mốc rất lớn đó. Mình nhớ lại rõ ràng, tại mình nhớ tại đôi lúc mình cũng nhìn lại, ủa sao mình thay đổi, mình thay đổi rất là nhiều. Tại vì hồi ở Việt Nam mình cũng cái dạng, mình cũng không phải là nói nhiều, không có phải dạng gọi là cởi mở lắm, nhưng mà không đến nỗi là ít nói. Nhưng mà từ lúc mình qua bên Úc bắt đầu năm đó thì bắt đầu cái ngôn ngữ nó thay đổi này. Rồi mình qua mình gặp ba mình, mà tại lúc mà ba trước khi mà ba đi vượt biên thì trước đó thì cũng không gặp ba, thì cái giai đoạn mà mình qua gặp ba giống như một người lạ vậy á. Mình thấy giống như thật sự mình nói ba, chứ thật sự mình nói chuyện mình cũng không có cảm giác là ba nữa, tại vì một người lạ. Mình đi hồi nhỏ mình đi, lúc ba đi chắc là vượt biên, chắc mình lúc đó mình 8 9 tuổi gì đó, mà trong cái giai đoạn trước đó thì cũng không gặp, cho nên lúc qua gặp thì nó bỡ ngỡ lắm. Rồi ngôn ngữ, rồi cái môi trường sống, cho nên nó làm cho con mình ít nói đi và bớt cởi mở, không có cởi mở được. Thay đổi rất là lâu mình có tự tin.
Thì phải mất bao lâu thì anh Dũng mới bắt đầu là lấy lại cái sự ổn định và mình bắt đầu mình bước vào cái con đường âm nhạc ở Úc này?
Dũng nghĩ là lúc mà bắt đầu Dũng bắt đầu vào học lại nhạc viện, coi chỉ dùng với nhạc viện đi, mình học ở ở trường Monash University, gọi là lúc đó nó gọi là conservatory gì đó. Thì bắt đầu mình học lại nhạc và mình đi ra chơi, rồi bắt đầu mình có tự tin nhiều hơn và mình gặp nhiều người hơn, rồi mình nói chuyện nhiều hơn, rồi bắt đầu mình mới cởi mở. Lúc đó mình nói lúc đó nó mới thay đổi cái cách cách mình được, nó gần như nó trở lại như hồi xưa chút xíu. Lúc vào đó mình nhớ lại, mình mới thấy là thì ra là cái giai đoạn mình mới qua nó làm cho mình thay đổi nhiều vậy.
Để trở thành một nghệ sĩ ở Úc đó, thì mình có cần phải có người dẫn dắt mình hay là giúp đỡ mình không hay anh Dũng?
Dũng nghĩ cái câu hỏi này cũng rất hay đó. Dũng nghĩ theo kinh nghiệm bản thân mình thì Dũng nghĩ về âm nhạc, mà bất cứ cái đề nào, bất cứ cái ngành nghề nào, Dũng nghĩ nói chung đi, mình không cần học ai, không người thầy, nhưng mà đòi hỏi mình phải là như thế nào. Mình có phải là thiên tài không, mình có phải là rất là cao siêu không? Nếu mình được vậy, mình không cần học, không cần người thầy.
Nhưng mà đôi lúc thì nhân tài cũng cần có một cái cơ hội đó anh.
Đó đó đúng gì nói vậy đó, nhưng nói cho mình nói chưa hết, nghĩa là Nếu mình không thấy mình không có giỏi như vậy thì mình phải cần học chứ.
Dạ.
Đó là lý do tại sao Dũng Dũng thích học nhà giáo. Dũng nói Dũng ở nhà mình đọc sách, mua sách về, mượn bạn về đọc sách, mình đọc một cuốn sách, đọc hai một năm vẫn không hiểu, đọc sao cuốn thứ nhì vẫn thêm đọc lần nữa, một năm đến năm thứ nhì đọc 10 liều cuốn sách thì học. Nhưng mình cảm thấy cái âm nhạc này nó có vẻ mình không tiếp thu được, không mình không nhìn thấy xa được, tại mình học nhạc cổ truyền thì nó rất là tự nhiên mình, tại mình ở Việt Nam mình lớn trong nhà mình âm nhạc nghe mình mỗi ngày, rồi mẹ ru con ngôn ngũ cung này kia mình nghe, rồi mình không cần học nhưng mình cứ nghe học đời nhỏ. Nhưng mà cái về học tân nhạc, âm nhạc Tây Phương thì mình nghĩ là cái này mình làm không được, lúc đó mình phải vào trường học đó. Cái điểm quan trọng trong đó thì học xong là một chuyện, và cần cái cuối cùng nữa là cái điểm quan trọng nữa là mình cần cái cơ duyên.
Và cái cơ duyên đó đến với anh như thế nào hay?
Thì lúc mà mình học nhạc lúc đó thì thật sự cơ duyên đó, mình về âm nhạc thì nó hơi nhiều á, tại tánh mình nó lười lắm. Mình không có phải là cái dạng người mà đi đi ra kiếm việc làm. Dạng của mình là thích đàn, thích tập đàn, thích đàn cho hay, đơn giản vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà may cái là cái lại lúc mình qua Úc á, thì mình ở Melbourne, thì ở Melbourne nó tương đối là theo mình nghĩ thì cái về về multicultural nó rất là mạnh. Thì mình được chơi trong làm việc ở trong, anh bạn đang poster anh có cái mỗi cái tổ chức ở Footscray Art Center có năm xưa lâu lắm, năm 1990 92 cũng nhớ 90 gì đó. Thì có lúc mình về mình, ảnh mời vào chơi chung với mấy cái nét sắc tộc khác. Thì lúc đó lúc đầu mình nghe âm nhạc của mỗi nước khác mình thấy nó lạ, không chẳng cái gì, nhưng mà mình nói ok chơi cho vui. Mà từ từ mình nghe quen rồi mình học hỏi đôi chút, rồi cái bắt đầu ngay cũng ngay cái chỗ đó mình gặp Peter Knight đó. Mình không nhớ là gặp năm mấy nữa, nhưng mà chắc năm 2000 hay là năm không nhớ cỡ nào năm nào, nhưng mà lúc đó là Peter Knight vào trong cũng làm việc trong trong Art Center. Thì mình thấy mình chơi nhạc cổ truyền thấy thấy cũng hơi lạ lạ, thì ảnh mới coi thử ok bây giờ mình kết hợp thử coi nhạc Tây Phương và nhạc cổ truyền thế nào. Thì cái cơ duyên mình ngay chỗ đó, ngay
Yeah.
Art Center gặp được Peter Knight.
Kiểu như là mình cũng có cái cơ duyên mình gặp rồi các nghệ sĩ cũng giúp cho mình để mà mình phát triển cái sự nghiệp của mình và trở lại cái tiết mục tại lễ hội Oasia 2023 năm nay thì xin anh cho biết là cái tiết mục biểu diễn của mình đó, bao gồm các nghệ sĩ và các loại nhạc cụ nào ạ? À?
Lần này thì chơi thì có mình đàn tranh, đàn bầu và đàn nguyệt nữa, họ giới thiệu đấy. Peter Knight thì chơi chỉ trumpet với lại electronics. Cô Minh Hà thì chơi đàn drum, và Vanessa percussion, Helen thì chơi bass, Eric on piano. Nhưng mà đặc biệt cái lần này thì nó đặc biệt cái là không phải là về âm nhạc, chỉ là âm thanh không, mà cái quan trọng cái Dũng thấy rất đặc biệt lần này á là có cái kết hợp vừa âm 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 nhạc và cái hình ảnh nữa. Và Phương á, Phương sẽ lo về cái phần projector, tức là cái cũ, cái vintage mà để mấy cái hình ảnh, mấy cái phim cũ này nè, cái này nè, cái slide để, thì lúc đó cái projector mình vừa có âm, vừa có âm thanh, mình nghe âm thanh, nghe âm nhạc, và lúc đó trên ở nó có những cái hình ảnh ở sau lưng thì nó rất là đặc biệt.
Để có được một cái tiết mục mà kết hợp giữa nhiều các loại nhạc cụ vừa vừa tây vừa ta như vậy thì các thành viên đã tập luyện trong bao lâu và có những cái khó khăn nào không ạ?
Rất là khó khăn tại vì cái lúc mà cái idea này, lúc mà Peter Knight, mà Dũng nhớ rõ là Peter Knight gọi cho Dũng là nói ok Dũng muốn chơi cái này không, thì anh ta apply làm việc chung. Lúc đầu chỉ idea là chơi, thầy giống Dũng hồi xưa chơi Peter Knight thì là chơi qua iOS, thì cũng là compile chung mấy loại nhạc này. Thì lúc anh gọi điện thoại cho Dũng lúc đó chưa có Covid, and then apply xong có cái có funding, sau bắt đầu mới làm việc là ngay cái lúc mà giờ làm việc là ngay lúc COVID, mà Dũng không nhớ là 19 hay là 20 không nhớ rõ. Mình bắt đầu chắc đầu COVID này là gì bắt đầu đang rộ lên. Thì lúc lúc COVID, nhưng mà cả vì cái vừa vừa bị COVID và các tất cả các thành viên ở các tiểu bang khác nhau nữa. Hiện tại Dũng ở Sydney, bây giờ thì chỉ có Minh Hà ở ở ở Sydney thôi. Thì Eric với lại Vanessa thì ở Brisbane. Còn Peter Knight lại Helen thì bass, Peter Knight trumpet, Helen bass thì ở Melbourne. Thì cái lúc đó trao đổi chơi thì có nghĩa là mỗi người cũng như là Minh Hà tới nhà Dũng rồi thâu nhạc, mình đời lúc này chỉ là thật sự cái idea dựng lên, thì Dũng Peter Knight nói là ok dựng lên, mình ngồi mình đờn những gì mình có thôi, rồi thâu thâu xong rồi bắt đầu mới gửi cái bài cho Peter Knight nghe. Peter Knight nghe xong cái cũng ở Melbourne cũng overdub lên đường chung vào, rồi lúc đó bị gửi qua bên Brisbane, có nghĩa là cái procedure nó đi một vòng như vậy đó, mà cũng không gặp nhau được. Thì lúc đó thì cực lắm, tại vì Covid không có gặp nhau, cũng muốn gặp nhau mà tập vợt cũng không được. Cái giai đoạn sau viết viết bài vở xong, bắt đầu dựng lên sơ sơ, xong bắt đầu mới gặp nhau mới vợt.
Tức là hồi hồi trước Covid ấy, tức là cũng mấy năm rồi anh ha,
Mấy năm rồi, mấy năm
tức
rồi,
là trong quá trình tập luyện của mình rất là khó khăn luôn về khoảng cách
đơn
rồi
giản
thời
là
gian.
cái thời gian tập luyện nhiều thì nhớ là như tập được 1 tuần trước thi diễn lúc ở Melbourne, gần 1 tuần. Trước đó thì chỉ là thâu qua thôi, thâu qua gửi audio qua rồi nghe rồi mình soạn bài thôi. Rồi lúc mà cái lần tập luyện nhiều và sửa chữa nhiều nhất là lần mà mình tới Melbourne trước 1 tuần trước thi diễn đó, thì lúc đó là lúc mà làm việc nhiều nhất. Lúc đó vẫn còn Covid nhé.
Dạ, đúng là cái Covid nó làm cho cái mọi sự kiện nó đều thay đổi hết. Và tại cái lễ hội năm nay thì anh mong muốn điều gì khi mà anh tham gia cái tiết mục biểu diễn đặc sắc như vậy ạ?
Dũng chỉ mong là tất cả đều cởi mở, nghe âm nhạc một cách cởi mở, tại vì mình là người Việt Nam đi nữa, mình sống ở Úc thì cái nó là đa văn hóa, mình có thể mình ra ngoài mình nghe mất tất cả các loại âm thanh các thế nào khác này đi á. Thì lần này chơi mình nói nhạc người Việt Nam, nhưng mà thật sự cái chương trình này chơi thì nó cái âm thanh nó blend vô rất là nhiều cái khác nhau, thì mong mọi người cởi mở và nghe âm nhạc một cách cởi mở.
Cái chương trình này nó có cái nét đặc sắc đặc biệt, cho nên là Thanh Ngôn nghĩ rằng nó sẽ rất là thu hút những người mà say mê về âm nhạc, rồi say mê cái sự sáng tạo, cái sự mới mẻ nữa. Dạ,
Cảm
và
ơn
được biết thì lễ hội Aus Asia 2023 thì có rất nhiều sự kiện miễn phí và có bán vé dành cho các gia đình. Thì quý vị có thể tìm hiểu thêm ở trên trang mạng là ausasiafestival.com.au. Dạ, và Thanh Ngôn rất là cảm ơn anh Dũng đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay ạ.
ơn anh ngon.
Dạ, mến chúc anh cũng như là các nghệ sĩ sẽ có một buổi biểu diễn thành công tại Aus Asia Festival 2023.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.